Chương 651, vị đại nhân kia nói ra đi. Tô Ngộ Không nói dõng dạc, khiến sắc mặt Như Lai thay đổi trong nháy mắt. Sau một lúc im lặng, Như Lai nở nụ cười, cử động tay chân một cách chậm rãi, và nói với vẻ mặt đầy ý cười, làm thế nào mà ngươi nhìn ra được? Với tu vi của ngươi, lẽ ra không thể nhìn thấu bản chất của Như Lai ngoại trừ những vấn đề đơn giản. Tô Ngộ Không cũng mỉm cười và đáp, ngươi quá nóng vội, hơn nữa, ngươi cho ta cảm giác có điều gì đó không ổn. À, có thể nói rõ hơn không? Ta thực sự rất tò mò. Như Lai dục giả, Tô Ngộ Không không chối từ. Lúc đầu, Như Lai hẳn là Như Lai thật sự. Nhưng khi ta hỏi những câu hỏi kia, ngươi đã lộ ra sơ hở. Dừng lại một chút, Tô Ngộ Không tiếp tục. Sau khi bị độ hóa, Như Lai thực chất chỉ là một con rối có xác thịt mà thôi. Nó không có khả năng suy nghĩ hay hiểu ý nghĩa hành động của mình. Vì vậy, ban đầu, Như Lai trả lời các câu hỏi một cách đơn giản. Ta cần hỏi nhiều hơn mới có thể có được câu trả lời mong muốn. Tuy nhiên, khi ta hỏi thêm, Như Lai lại nói quá nhiều. Chỉ với một câu hỏi, Như Lai đã nói rất nhiều. Điều này có vấn đề. Do đó, ta đoán Như Lai dường như đã giải thoát khỏi độ hóa của sư phụ ta. Nhưng sau đó, khi ta nhìn vào mắt ngươi, ta nhận ra rằng không phải vậy. Như Lai hiện tại đứng trước mặt ta đã trở thành một người khác. Như Lai mỉm cười một lần nữa. Nụ cười ấy không hề che giấu sự xấu hổ khi bị vạch trần. Rất tốt, vượt xa mong đợi của ta. Tôn Ngộ Không, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn thoáng qua biệt viện Liên Vân phía sau, rồi nói. Nhưng ngươi lại khiến ta rất thất vọng. Ta vốn nghĩ rằng ngươi sẽ xuất hiện muộn hơn một chút, hoặc là sẽ chỉ sau đó mới lộ ra chân thân. Không ngờ lại vội vàng như vậy. Giờ đây ta cũng rất băn khoăn. Rốt cuộc nên gọi ngươi là địch chiến hay là đại nhân? Ngay khi Tôn Ngộ Không dứt lời, Như Lai liền bật cười ha hả. Ha ha, quả nhiên là Tôn Ngộ Không. Ngươi đã phát hiện ra tất cả. Điều này thực sự khiến ta bất ngờ. Giọng Tôn Ngộ Không trở nên lạnh lùng. Nếu ngươi không muốn bị ta đánh chết, tốt nhất hãy thành thật một chút. Ta cần biết một số điều. Như Lai hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa của Tôn Ngộ Không. Vẻ mặt ung dung nói, ngươi không thể làm gì ta. Cho dù ngươi giết Như Lai, cũng sẽ không gây tổn hại gì cho ta. Tôn Ngộ Không, rất nhiều chuyện đã được định đoạt và ngươi càng sớm được vận mệnh lựa chọn. Đừng vội vàng, mọi thứ sắp kết thúc. Con đường của ngươi cũng đã được định sẵn. Cho dù ngươi chọn ngã rẽ nào, cuối cùng ngươi cũng sẽ đi theo con đường này. Cho dù ngươi đi sai đường, cũng sẽ có vô số cơ hội để sửa chữa. Tôn Ngộ Không, đừng phản kháng, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Về phần những gì ngươi muốn biết, có thể ta sẽ cho ngươi biết. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Còn những gì không thể cho ngươi biết, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể biết. Lời nói của Như Lai khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy nặng nề, như bị trói buộc bởi một công xiềng vô hình. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong hắn, khiến hắn vô cùng bực bội. Tôn Ngộ Không chỉ muốn hỏi một câu duy nhất, vẫn là chi mộ rốt cuộc là nơi nào. Như Lai lại nở nụ cười đầy ý vị, khiến Tôn Ngộ Không càng thêm ghét bỏ. Nụ cười ấy như thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy khó chịu. Vẫn là chi mộ là điểm đến cuối cùng. Như Lai nói, cuối cùng tất cả mọi người trong trò chơi này đều sẽ đến Vẫn Lạc Chi Mộ, bao gồm cả ngươi, Trừ Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long. Tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết tại Vẫn Lạc Chi Mộ. Vì vậy ngươi không cần vội vàng, ta sẽ đi đây. Tôn Ngộ Không, ngươi hãy cố gắng kiểm soát bản thân, nếu không tất cả kế hoạch của ta sẽ đổ bể. Thở dài, Tôn Ngộ Không vẫn còn choáng váng trước sự xuất hiện bất ngờ của Như Lai. Hắn không thể ngờ rằng kẻ chủ mưu đằng sau màn này lại xuất hiện vào lúc này. Tôn Ngộ Không nghĩ rằng kẻ này sẽ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng, một cách đầy ấn tượng, làm điều gì đó kinh thiên động địa. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa so với tưởng tượng của hắn. Tôn Ngộ Không nhận ra Như Lai bị thao túng bởi thần thức của người khác, vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người Như Lai. Khí tức này không phải của Như Lai, mà là của một người khác, chính là tông chủ Chiến Phật Tông, Địch Chiến. Lúc đó, Tôn Ngộ Không không suy nghĩ nhiều, mà chỉ hỏi một câu để thử dò xét. Hắn đã đoán đúng, thần thức hoặc linh hồn trong cơ thể Như Lai chính là Địch Chiến. Sau đó, Tôn Ngộ Không suy nghĩ về những lời nói của Thánh Cực Phật Môn Môn Chủ. Cảm giác của Thánh Cực Phật Môn Môn Chủ đối với Địch Chiến rất kỳ lạ, không giống như cảm giác của một môn chủ đối với thuộc hạ. Hơn nữa, Thánh Cực Phật Môn có thể tìm được diệt nhân hạt giống hoàn toàn là nhờ công lao của Địch Chiến. Điều này có nghĩa là toàn bộ Chiến Phật Tông chỉ có Địch Chiến biết cách tìm kiếm dược nhân hạt giống. Khi kết hợp với thái độ của Đại Tôn Phật Giáo, đã bảo Như Lai đối với Thánh Cực Phật Môn, Tôn Ngộ không dễ dàng đưa ra suy đoán rằng địch chiến có một thân phận khác, một thân phận khiến dư lại, kẻ coi trời bằng vuông, cũng phải hết sức dè chừng. Câu trả lời chỉ có một, như Như Lai đã nói, vị đại nhân kia. Sau khi vị đại nhân kia rời đi, Như Lai lại trở về trạng thái vô hồn như trước. Tôn Ngộ không khoanh chân ngồi xuống, suy ngẫm về những thông tin vừa thu thập được. Câu trả lời của Như Lai, trong phần đầu tiên, có thể tin tưởng được, vì đó là những gì còn sót lại trong trí nhớ của Như Lai. Trừ phi Như Lai cố ý lừa dối, Tôn Ngộ không có thể khẳng định những câu trả lời, đó là sự thật. Tuy nhiên, những câu trả lời cho các câu hỏi sau cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì lúc đó, người trả lời Tôn Ngộ không không phải Như Lai, mà là vị đại nhân kia. Tôn Ngộ không không thể xác định mức độ tin cậy của những lời nói đó. Nếu Tôn Ngộ không xâm nhập trí nhớ của Như Lai một lần nữa, hắn cũng sẽ không thu được gì. Vị đại nhân kia đã nói rõ ràng rằng, hắn muốn Tôn Ngộ không biết điều gì đó vào lúc nào đó. Và những gì hắn không muốn Tôn Ngộ không biết, thì Tôn Ngộ không sẽ không bao giờ biết. Có thể đây là một lời nói cường điệu. Nhưng Tôn Ngộ không tin rằng, ký ức của Như Lai đã bị xóa hoàn toàn. Mục đích chính của hành động này của vị đại nhân kia là xóa đi ký ức của Như Lai để Tôn Ngộ không biết những gì hắn không muốn cho hắn biết. Nếu không, hắn không cần phải làm điều này. Điều này một lần nữa khẳng định rằng mỗi người đều có mục đích riêng và hành động của họ đều có lý do. Trong lòng Tôn Ngộ không lại xuất hiện một nghi ngờ lớn dựa trên những câu trả lời trước đó của vị đại nhân kia và Như Lai. Tôn Ngộ không có thể suy đoán rằng vị đại nhân kia có một kế hoạch vĩ đại đã được lên kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, kế hoạch này cần được thực hiện bởi những người như Tôn Ngộ Không. Do đó, Tôn Ngộ Không và bốn người kia đã bị hãm hại và buộc phải tham gia vào hành trình Tây Du hại hước. Điều này cũng có thể giải thích những thay đổi xảy ra với những người ở Phật Liên Tịnh Thổ và bản thân Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh. Tất cả đều là những sắp xếp có chủ ý của vị đại nhân kia để hoàn thành kế hoạch vĩ đại của mình. Nói cách khác, Tôn Ngộ Không và bốn thầy trò chỉ là những con rối trong tay hắn. Vị đại nhân kia cảnh cáo Tôn Ngộ Không không nên phản kháng hoặc nhập ma vào cuối cùng. Điều này dễ hiểu. Nếu Tôn Ngộ Không phản kháng, hắn sẽ phá hỏng kế hoạch của vị đại nhân kia, và hắn chắc chắn sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để buộc Tôn Ngộ Không chấp nhận kết quả mà hắn mong muốn, có thể là giết chết tất cả mọi người trên Hoa Quả Sơn, hoặc trừng phạt tàn khốc hơn. Còn lý do Tôn Ngộ không được mất kiểm soát là vì nếu Tôn Ngộ không mất kiểm soát, hắn sẽ bị độ hóa hoa của đường tam tạng biến thành một con rối vô tri vô giác, mà kế hoạch vĩ đại của vị đại nhân kia rõ ràng không thể hoàn thành bởi một con rối không có tư duy. Có một điều mà Tôn Ngộ không từng nghi ngờ là do vị đại nhân kia sắp xếp. Nhưng giờ đây xem ra điều đó không cần thiết,